Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về nhận định của Ngân hàng Thế giới nói rằng đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Đà Nẵng có thể gây ảnh hưởng đến khôi phục kinh tế của Việt Nam. Kế đến là Linh Đan tường trình về tin tức cho biết Việt Nam phải bồi thường 1 tỷ đô la cho việc hủy hợp đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
COVID-19 ở Đà Nẵng có thể gây ảnh hưởng đến khôi phục kinh tế. Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra nhận định như vậy hôm 11 tháng 8 trong bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Theo tổ chức này, trước khi tình hình dịch bệnh bùng phát lại ở Đà Nẵng cuối tháng trước, kinh tế trong nước vẫn phục hồi dù chưa thực sự phục hồi lại ở mức như trước khi có khủng hoảng. Tin cho hay sau gần 100 ngày không có lây nhiễm cộng đồng, Việt Nam thông báo các ca nhiễm mới đầu tiên vào ngày 28 tháng 7 và tới nay ít nhất 250 ca nhiễm mới đã được xác nhận, chủ yếu ở khu vực Đà Nẵng và các địa phương lân cận nhưng cũng có cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính phủ Việt Nam thông báo thực hiện các biện pháp tăng cường ngăn chặn COVID-19 lây lan, nhất là ở tâm điểm ở miền Trung. Trong thời gian tới, COVID-19 trỗi dậy với các ca lây nhiễm cộng đồng cùng với các biện pháp hạn chế mới, nhất là ở Đà Nẵng chắc chắn sẽ tác động đến quá trình khôi phục kinh tế, World Bank nhận định. Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá thêm rằng tác động tiêu cực của nó phần nào được giảm nhẹ do chính phủ đã và đang nỗ lực đẩy nhanh triển khai chương trình đầu tư công, nhất là ở các địa phương. Tuy nhiên, tổ chức tài chính này cũng nói cần quan tâm hơn nữa đến diễn biến phát triển của dịch bệnh, tác động tài khoá của nó và chính sách xử lý trong trung và dài hạn. Theo World Bank, kể từ tháng 4, số thu của chính phủ Việt Nam đã và đang giảm đáng kể trong khi chi tiêu phải tăng lên nhằm ứng phó khủng hoảng. Trong nửa đầu của năm, chính phủ chỉ thu được 76% so với con số cùng kỳ năm 2019 do tăng trưởng kinh tế giảm kết hợp với các biện pháp giãn nộp thuế cho cá nhân và doanh nghiệp để đối phó với cuộc khủng hoảng, tổ chức tài chính nói. Ngân hàng Thế giới đưa ra bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam ít lâu sau khi đưa ra nhận định rằng kinh tế Việt Nam vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì COVID-19. Tổ chức tài chính này đánh giá thêm rằng nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021 nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện. Các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020. Trong trường hợp xấu, tình hình bên ngoài kém thuận lợi hơn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021. Trong một nhận định riêng đưa ra hồi tháng 6, Ngân hàng Thế giới dự báo rằng năm 2020, lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị đình trệ. Lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái lên tới 17 tỷ đô la, chiếm 6,5% GDP, nhưng năm nay số tiền người Việt ở hải ngoại chuyển về nước nhiều khả năng cũng sẽ giảm mạnh vì virus corona. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói thêm rằng đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, phần lớn là do giảm thu nhập và việc làm ở nhóm lao động di cư, vốn dễ bị mất việc làm và thu nhập khủng hoảng kinh tế ở các nước sở tại. Tin từ trong nước cho hay, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, đã có 30,8 triệu người Việt bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc và tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước tăng 2,73%, cũng như khoảng 17,6 triệu người giảm thu nhập do dịch COVID-19. Nếu chúng ta không quan tâm những vấn đề lao động xã hội thì tình hình sẽ phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trang VN Express trích lời nói. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được dẫn lời nói trong cuộc họp chính phủ thường kỳ hôm 3 tháng 8 rằng trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại, các bộ ngành và địa phương không được chủ quan, không được để dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn.
Sau Sau những đồn đoán về số phận dự án hợp tác khai thác năng lượng của Repsol với công ty dầu khí Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc, tập đoàn Tây Ban Nha hồi tháng 6 vừa qua ra thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với Petro Việt Nam để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà họ nắm giữ ở ba lô ngoài khơi Việt Nam trên Biển Đông. Vậy Việt Nam đã phải đền bù bao nhiêu cho việc hủy hợp đồng với đối tác nước ngoài? Việt Nam đã đồng ý trả khoảng 1 tỷ đô la cho hai công ty dầu khí nước ngoài sau khi hủy bỏ các hoạt động khai thác của họ trên Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc. Một nguồn tin đáng tin cậy trong ngành dầu khí cho nhà nghiên cứu Bill Hayton của chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh biết rằng công ty dầu khí nhà nước Việt Nam, tức Petro Việt Nam, sẽ trả tiền đền bù cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất theo các thỏa thuận chấm dứt và bồi thường. Viết trên The Diplomat, ông Hayton cho biết rằng phát ngôn của Repsol nói trong một tuyên bố rằng ông sẽ không sẵn sàng xác nhận hay phủ nhận các số liệu này, nhưng một phân tích về báo cáo tài chính của công ty này cho thấy có sự liên quan của một số tiền rất lớn. Nhận định với VOA từ Việt Nam, ông Nguyễn Lê Minh, thành viên Hội đồng Phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam thuộc Hiệp hội Năng lượng, trong đó Petro Việt Nam là một thành viên, nói ông không phản đối con số 1 tỷ đô la mà ông Hayton tiết lộ và cho rằng mức bồi thường này là rất phù hợp. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này. Thông tin về sự dàn xếp được đưa ra giữa lúc những căng thẳng mới trên Biển Đông dẫn đến những can thiệp chính trị vào ngành khai thác dầu khí trên vùng biển đầy tranh chấp. Mỹ gần đây đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác ở khu vực trong các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Công ty năng lượng Rosneft có phần lớn vốn của chính phủ Nga cũng được cho là đã phải dừng thăm dò một giếng khoan ngoài khơi Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đưa các tàu thăm dò địa chất và vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc chủ quyền của mình gần bãi Tư Chính. Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha từng là một trong những đối tác lớn nhất trong ngành dầu khí ngoài khơi của Việt Nam khi nắm quyền sở hữu tới 13 lô dưới đáy biển, nhưng dường như sẵn sàng chịu áp lực chính trị từ Bắc Kinh vì có lợi ích tối thiểu ở Trung Quốc, theo ông Hayton, một nhà nghiên cứu về Biển Đông và tác giả cuốn sách Biển Đông, Cuộc chiến quyền lực ở châu Á. Hai trong số các triển vọng phát triển tốt nhất của Repsol gồm các lô nằm trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố đặc quyền kinh tế và nằm trọn trong đường chín đoạn do Trung Quốc đơn phương đặt ra. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2017, Petro Việt Nam đã yêu cầu Repsol hủy bỏ một dự án khoan thăm dò đã lên kế hoạch ở lô 135-136.3. Sau đó không lâu, vào tháng 3 năm 2018, nhà điều hành của Tây Ban Nha lại bị yêu cầu dừng một dự án khoan thăm dò khác đã được triển khai ở lô 07.03 bên cạnh đó, còn gọi là dự án cá rồng đỏ. Theo ông Hayton, các nhà điều hành của Repsol được thông báo rằng đây là một quyết định chính trị do cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đưa ra sau khi có các áp lực rất lớn từ Trung Quốc. Được biết, Trung Quốc đã tập hợp một đội 40 tàu hải quân ngoài khơi bờ biển đảo Hải Nam, cách khu vực khoan thăm dò khoảng 2 ngày lái tàu và dường như đã sẵn sàng để đối đầu. Ông Minh, người nắm thông tin từ các lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam cho biết.
Thì xuất phát điểm tức là việc dừng cái mỏ cá rồng đỏ trong cái lô 0703. Thì thực ra là xuất phát điểm tức là sức ép từ Trung Quốc đấy. Nhưng mà họ gây sức ép thì trước khi gây sức ép với chỗ mà ngoài khơi để mà chính phủ Việt Nam dừng ấy, thì họ đã gây sức ép với là công ty mẹ của Repsol Việt Nam, tức là công ty mẹ tức là cái tập đoàn mà Repsol ở Tây Ban Nha rồi. Tức là họ gây sức ép trước với Repsol ở Tây Ban Nha để rồi công ty mẹ Repsol đấy mới là có biện pháp, tức là họ chuẩn bị trước và đến ít ngày hôm sau khi mà ở ngoài khơi có cái sự gây hấn của Trung Quốc ở ngoài khơi thì khi đấy tức là chính phủ Việt Nam mới yêu cầu tức là nhà điều hành tức là Repsol tạm dừng cái hoạt động tức là gia công chế tạo giàn khai thác để mà đưa ra mà khai thác đấy.
Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng chính thức về việc yêu cầu Repsol dừng các dự án thăm dò dầu khí với Petro Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc. Nhưng tháng 6 vừa qua, công ty mẹ của Repsol Việt Nam ở Madrid, Tây Ban Nha ra thông báo họ đã chuyển nhượng lại cho Petro Việt Nam 51,75% cổ phần ở lô 07.03 PSC và 40% cổ phần ở các lô 135-136.03 PSC của Việt Nam trên Biển Đông. Vụ chuyển nhượng này, theo thông báo, sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Nhận định về việc này, ông Minh nói.
Cái phương án thứ nhất là nếu tiếp tục thì phải bảo đảm, tức là ngoài khơi. Rồi thứ hai, nếu mà dừng ấy thì một đền bù một khoản tiền để rồi là chuyển nhượng. Thì cuối cùng là cái đàm phán nó kéo dài từ tháng 3 năm 2018 đấy đến tận vừa rồi đấy thì mới xong. Và chốt hạ, tức là ra một con số đấy.
Theo phân tích của ông Minh, người từng làm việc ở Vietso Petro, một công ty thành viên của Petro Việt Nam, con số 1 tỷ đô la gồm chi phí lịch sử khi Repsol mua lại của nhà điều hành Talisman với giá khoảng 500 triệu đô la và sau đó bỏ ra khoảng gần 300 triệu đô la trong quá trình phát triển mỏ, với khoảng 200 triệu đô la giá trị tiềm năng và phí rừng. Trong khi đó, The Diplomat trích dẫn một nguồn tin trong ngành dầu khí khu vực nói rằng Việt Nam sẽ trả Repsol và Mubadala 800 triệu đô la để đổi lấy quyền sở hữu các lô này và 200 triệu đô la phí đền bù cho các chi phí đầu tư mà họ đã bỏ ra trong quá trình khai thác và phát triển dự án. Dù nhà nghiên cứu Hayden cho rằng đây là một quyết định tốn kém cho Hà Nội, nhưng theo ông Minh, đây lại là một thắng lợi cho Petro Việt Nam và sẽ không gây thiệt hại lớn cho công ty dầu khí nhà nước Việt Nam. Theo giải thích của ông Minh, trong các điều khoản chuyển nhượng của hợp đồng giữa Repsol và Petro Việt Nam, có việc nếu không đạt được đồng thuận thì nhà điều hành, tức Repsol, có quyền bán cổ phần cho đối tác khác.
Và cái trường hợp thứ nhất, nếu mà không đạt đồng thuận, mà trường hợp thứ hai này nó xảy ra mà ví dụ bán cho Trung Quốc cái mỏ đấy chẳng hạn, thì nó xảy ra nhiều thứ đấy, rủi ro lớn đấy. Thành ra là Petro Việt Nam dù sao thì các cái đàm phán nó kéo dài cả gần 2 năm và cuối cùng thì chốt được con số mà chuyển nhượng đấy là 1 tỷ. Và 1 tỷ đô la này mà lấy lại cái mỏ thì đương nhiên là nó có cả nguyên cả cái ba cái lô đấy, chứ không chỉ là mỗi cái mỏ cá rồng đỏ đấy. Và mỏ cá rồng đỏ thì đương nhiên là nó đã đi vào giai đoạn khai thác rồi, giai đoạn phát triển mỏ rồi. Tức là sau khi đã khoan, đã thăm dò, bây giờ là trữ lượng ở đấy cũng phát hiện ra rồi. Và giờ chỉ cần là gọi là đóng giàn và đưa ra là khai thác nữa thôi.
Ông Minh cho biết cuối năm nay việc bàn giao chính thức sẽ xảy ra và trùng với thời điểm chuyến thăm được dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam.
Theo tôi biết thì hiện nay là đã có cái lô dầu khí này cũng đã được đưa vào trong cái nghị trình mà sắp tới mà Tổng thống Nga qua để mà đàm phán về chỗ mà hợp tác thêm ở cái khu vực đấy. Vì khu vực đấy là đã có Rosneft và Gazprom rồi.
Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản các công ty nước ngoài hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông vẫn đang tiếp diễn, theo nhà nghiên cứu Hayden. Tháng trước, Việt Nam được cho là đã phải gỡ bỏ một giàn khoan dầu sau 2 tháng đứng ở cảng Vũng Tàu, trong thời gian Trung Quốc điều một tàu khảo sát và tàu tuần duyên đến khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Giàn khoan này được dự kiến khoan thăm dò cho công ty Rosneft của Nga tại lô 0601, một khu vực ngay gần lô 0703, tức mỏ cá rồng đỏ, trước đây của Repsol nằm trong đường lưỡi bò chín đoạn. Tuy nhiên, theo ông Minh, Trung Quốc hiện đang phụ thuộc năng lượng của Nga sau khi Bắc Kinh ký hợp đồng trị giá 400 tỷ đô la năm 2013 mua khí từ Rosneft trong 20 năm. Nên, theo ông Minh, nếu Nga can thiệp thì Trung Quốc sẽ hạ nhiệt. Tập đoàn năng lượng của Mỹ ExxonMobil hiện cũng đang hợp tác với Việt Nam tại mỏ cá voi xanh ngoài khơi Đà Nẵng gần quần đảo Hoàng Sa. Hồi năm ngoái đã có những đồn đoán về việc ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc Bắc Kinh được cho là gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này. Tháng trước, hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam gồm Petro Việt Nam và Điện lực Việt Nam cho biết họ và ExxonMobil sẽ hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ cá voi xanh trong năm nay. Giữa tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ ra một tuyên bố về Biển Đông, trong đó Ngoại trưởng Mike Pompeo mô tả chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn phi pháp.
Ở Biển Đông, theo tôi hiểu, tức là chỉ có Nga và Mỹ thôi thì mới hạ nhiệt được tình hình. Ừ. Ở phía trên thì có là Mỹ, đúng không ạ? Mỹ ở ExxonMobil, cái mỏ mà chỗ mà cá voi xanh ở ngoài khơi mà Quảng Nam đấy. Và ở gần với là phía trong quần đảo Hoàng Sa đấy, ở lô 118 là ở khu vực đấy. Còn ở phía dưới bể Nam Côn Sơn thì có hai đại gia của Nga, tức là Rosneft và Gazprom. Thì đấy, thì trên thì có Nga, trên thì có Mỹ mà dưới thì có Nga, thì đương nhiên là nó là hai cái chốt chặn. Tôi dùng cái chữ gọi là hai tấm lá chắn sẽ lá chắn lại đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về nỗi niềm của tiểu thương chợ xứ Quản ở Sài Gòn trong đại dịch và một mùa hè vắng lặng ở thành phố du lịch Đà Lạt.
Ở chợ Bà Hoa tại Sài Gòn thì hàng hóa đa phần có nguồn gốc xứ Quản tận miền Trung. Thông thường người ta nhận hàng mỗi tuần một cử, với mối lái ở ngoài quê gửi theo đường bộ vào Sài Gòn. Giờ thì dịch Covid bùng mạnh ở miền Trung đã làm đình trệ mọi việc.
Cũng đồng cảm tại vì đó cũng là, nói chung là tất cả những cái người trong khu chợ Bò Ha phường 11 này là đều là xuất xứ gốc từ ở miền Trung hết, hiểu không? Cho nên là bây giờ đồng cảm thì ở đây chỉ biết là chia sẻ với lại cùng nhau giữ cho cộng đồng để mà nó không có bị dịch nó lây lan và nó tiến triển thôi. Chỉ biết chia sẻ vậy thôi. Nói chung là mỗi người ở đây đều có ý thức cao để cho cái dịch nó sẽ được ngăn chặn kịp thời. Mình ở đây cách xa mà mình vẫn còn ảnh hưởng thì cô nghĩ là thực sự là trong mỗi người đều có một sự hoang mang hết.
Làm sao không hoang mang cho được khi mà dịch bùng phát rất nhanh từ tuần cuối tháng 7 tại Đà Nẵng, sau đó lan sang Điện Bàn, Hội An và theo chân lượng khách vãng lai lên tới con số hàng chục ngàn người rời Đà Nẵng thời điểm đó. Bà Tâm, tiểu thương chợ Bà Hoa kể tiếp.
Cô có một người, có ba người anh chị ở ngoài đó là bác sĩ ngoài đó và có một chị hiện giờ trưởng trạm ở bên của Điện Bàn á, là coi như là bây giờ là 24 ở trong đó, coi như là lâu nay mấy tuần nay là không ở gia đình rồi, ở trong đó để cùng chống dịch với lại dân ở Điện Bàn.
Đà Nẵng đã gia hạn cho yêu cầu cách ly toàn xã hội, Quảng Nam thì cách ly từng cụm khu vực. Theo lời tiểu thương nơi đây thì cái lo lớn hơn là sức khỏe, tính mạng của bà con mình ngoài kia. Thương cho dãy đất miền Trung hết chịu thiên tai rồi bây giờ đến dịch bệnh hoành hành.
Thì mình chỉ mong muốn chính phủ làm sao để mà có cái cách phòng ngừa cho đó, đồng bào người ta yên tâm, người ta làm ăn vậy chứ giờ cô cũng chẳng biết làm sao. Giờ mình cứ sáng ngày kéo bếp ra ngồi làm, xong vô nghỉ ngơi, chẳng có thời gian, chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Cứ được ngày nào hai ngày nó đó chứ không, cái trời kêu ai nấy dạ.
Chợ vắng, mãi lực giảm đã giảm 50%. Một điều tưởng chừng như nghịch lý đang diễn ra ở chợ Bà Hoa là dù mãi lực giảm một nửa, nhưng tiểu thương ở đây đang lo lắng về nguồn cung hàng hóa sẽ bị đứt nếu dịch kéo dài nơi quê nhà. Đà Lạt mùa hè này bất ngờ vắng vẻ khách vì dịch Covid bùng phát nhanh ở nhiều tỉnh thành và bắt đầu gây tử vong. Các hoạt động mua bán ở Đà Lạt diễn ra trong không khí trầm hẳn xuống so hình ảnh náo nhiệt lúc đông du khách đến với thành phố du lịch này.
Đi đây cũng nói chung là cũng lo, nhưng mà ở đây thì sợ cũng lo lắm, đi cũng không ít tiếp xúc nhiều, mình đi riêng vậy thôi, tại giờ cũng đang có dịch mà.
Đi du lịch trong tâm lý đang có dịch bệnh nên khách đến Đà Lạt chủ yếu là đã đăng ký trước.
Vì lịch trình sắp xếp trước rồi, trước đó là đã đặt bốc phòng rồi nên phải đi thôi,
biết chưa dịch trước đó thì ngưng lại rồi.
Từ đầu mùa dịch đến nay, Đà Lạt chưa ghi nhận ca lây nhiễm nào ở cộng đồng, nên du khách cũng phần nào an tâm trước việc dịch tái bùng phát với ổ dịch tại Đà Nẵng. Mặc dù vậy, với chuyện tử vong vì dịch Covid đang ở mức 2 con số, nên du khách ít nhiều ngần ngại.
Mình đi riêng, mình không có đi theo đoàn á, nên mình cũng không có tiếp xúc nhiều, nên mình cũng không có biết nữa. Đi riêng có 2 chồng à. Đi chơi cũng đi riêng, đâu có hạn chế tiếp xúc với người nhiều người. Hạn tới mình cũng không có ấy được. Nói chung là mình phải cảnh giác cho bản thân mình chứ.
Không còn cảnh trộn rộn du khách, người Đà Lạt vẫn giữ nhịp sống thường nhật và vẫn là khẩu trang khi ra phố.
Mình cũng lo, nhưng mà mình cũng có ấy hết, khẩu trang rồi hết. Nếu chỗ đông người là mình phải đeo khẩu trang hết. Còn không cũng phòng ngờ hờ cho nó chắc.
Đêm Đà Lạt vắng khách nên các dịch vụ cho du lịch cũng thu hẹp. Người bán hàng rong lề đường về đêm dường như cũng đi nghỉ sớm. Còn những người trẻ của Đà Lạt thì vẫn thông dong xuống phố và giờ đây họ là khách hàng chính của hàng quán đêm Đà Lạt mùa Covid.
Có học sinh mắc Covid ở Georgia, phụ huynh Việt có băn khoăn. Một số phụ huynh gốc Việt ở bang Georgia, Mỹ nói với VOA họ tin tưởng vào cách phòng dịch của trường học, nhưng cũng phải chờ xem tình hình diễn biến thế nào khi các trường mở cửa trở lại trong lúc đã có học sinh và giáo viên xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hôm 4 tháng 8, trường tiểu học Sixes ở học khu Cherokee, bang Georgia, báo cáo có một học sinh lớp 2 xét nghiệm dương tính với virus corona chỉ một ngày sau khi trường này mở cửa trở lại cho học sinh đến lớp. Trường học này đã tạm thời đóng cửa để khử trùng, trong khi giáo viên và 20 học sinh được yêu cầu cách ly trong 2 tuần. Trước đó, khoảng 260 giáo viên và nhân viên ở học khu lớn nhất của Georgia, học khu Swinet, được thông báo là đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca dương tính, CNN đưa tin. Từ thành phố Lawrenceville thuộc quận hạt Swinet, bà Nguyễn Lan Anh, một phụ huynh có 2 con nhỏ đang đi học lớp 4 và lớp 6, cho biết vào tuần sau học khu nơi đây mới bắt đầu năm học mới, nhưng là học online. Hiện giờ họ định giữa tháng 9 sẽ cho học ở trường lại, nhưng không phải một lúc tất cả học sinh đến trường lại mà còn tùy thuộc vào lựa chọn của ba mẹ. Họ cũng cho từng khối lớp đến trường dần dần, cho đến cuối tháng 9 thì tất cả những em nào muốn đều có thể đến trường trở lại, bà nói. Về nguyện vọng của con bà Lan Anh nói,
tụi nó muốn đi học ở trường thì mình phải cẩn thận hơn thôi, thì mình phải take cái risk đó.
Bà nói bà cũng cảm thấy yên tâm khi được các thầy cô trong trường trấn an về các biện pháp trường làm để phòng dịch mà theo bà là rất kỹ. Mình nghe cũng thấy bị thuyết phục. Bà cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để có quyết định kế tiếp là tiếp tục cho con đến trường hay giữ con ở nhà học qua mạng. Nếu mà cho con đi học lại ở trường ngay lúc này thì tôi cũng không cho đâu, bà nói với VOA. Khi con đi học thì dĩ nhiên phải giao tiếp với bạn bè chứ không thể nào giãn cách 100% hết. Bà nói thêm và cho biết bà xem an toàn của con cái quan trọng hơn việc tiếp thu kiến thức ở trường. Bà cũng không tin rằng trẻ em miễn nhiễm COVID-19 hơn so với người lớn. Số trẻ em nhiễm bệnh ít vì tụi nó bị nhốt trong nhà mấy tháng qua, không tiếp xúc nhiều như người lớn. Việc tụi nhỏ có ít bệnh hay không thì phải đợi tụi nó đi học chung ở trường mới biết. Một phụ huynh khác là bà Trà My Nguyễn ở quận hạt Harris nói với VOA bà quyết định cho đứa con gái đang học lớp 11 đến trường trở lại, mặc dù ngôi trường tư nơi con bà theo học cho phép học ở nhà nếu muốn.
Thấy là mình tin tưởng vào cái cách phòng chống bệnh của trường học và cũng như là mình phải cho các cháu tiếp thu ra cái môi trường bên ngoài.
Các cháu ở nhà hoài cũng bị căng thẳng, dẫn đến những trường hợp bị trầm cảm hoặc là chơi game nhiều hoặc là không giao tiếp với người khác, bà giải thích. Bà cho biết một lý do quan trọng khi quyết định cho con đi học lại là vì cháu đã lớn nên ý thức được nhiều hơn. Theo lời bà, lúc dịch mới bùng phát thì con gái của bà rất sợ, nhưng bây giờ sau khi đọc hướng dẫn của nhà trường và trao đổi với bạn bè thì đã cảm thấy thoải mái để đến trường trở lại. Bây giờ cháu đang vào 2 năm cuối để chuẩn bị thi đại học, bà nói thêm. Cháu muốn tới trường học là để gặp bạn bè và để gặp gỡ thầy cô để hỏi bài, để nắm vững bài vở hơn. Bà cho biết ngôi trường nơi con gái bà theo học thực hiện luân phiên lớp học, tức là một nửa học ở nhà, một nửa đến lớp tuần tự, khi vào lớp phải đeo khẩu trang, chỗ ngồi cách biệt với nhau và trong giờ ăn phải ngồi quay mặt vào tường. Trong thời gian đầu con đến trường trở lại, bà Trà My nói bà sẽ theo dõi chặt chẽ. Nếu thấy con không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thì sẽ can thiệp với con, còn nếu thấy tình hình dịch diễn biến tệ hơn thì có thể sẽ thay đổi ý định. Cá nhân tôi nghĩ dịch bệnh là một vấn đề mình phải đối diện, bà giải bày. Kinh tế cần phải được phục hồi, mọi thứ cần được hoạt động trở lại, cần tìm cách giải quyết thay vì cứ trốn chạy ở nhà hoài.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nhà lập quốc Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo nói, đã thay đổi dòng lịch sử khi họ thành lập một quốc gia được xây dựng với tiền đề rằng chính phủ hiện hữu không phải để làm suy giảm hoặc hủy bỏ quyền của cá nhân dưới quyền của những người nắm quyền, mà ngược lại là để bảo đảm các quyền cá nhân đó. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo mới đây đã ủy nhiệm một nhóm các học giả và nhà hoạt động với nhiệm vụ cố vấn về quyền con người dựa trên các nguyên tắc sáng lập nước Mỹ và các nguyên tắc của Tuyên ngôn Quốc tế 1948 về nhân quyền. Nhóm được gọi là Ủy ban về các quyền tất yếu và bất khả xâm phạm gần đây đã công bố một báo cáo. Tại lễ công bố báo cáo của Ủy ban, Bộ trưởng Pompeo xác nhận rằng Hoa Kỳ được thành lập dựa trên một số quyền tất yếu mà nếu không có những quyền đó, nỗ lực bảo vệ thúc đẩy nhân quyền của chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại. Ngoại trưởng Pompeo nói, các nhà lập quốc Hoa Kỳ không phát minh ra các quyền bất khả xâm phạm đó, nhưng họ tuyên bố rất rõ ràng trong tuyên ngôn độc lập rằng chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bộ trưởng Pompeo nói báo cáo của Ủy ban về các quyền tất yếu và bất khả xâm phạm nhấn mạnh rằng quan trọng nhất trong số các quyền này là quyền sở hữu và quyền tự do tôn giáo.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own.
Ngoại trưởng Pompeo nói, không ai có thể tận hưởng hạnh phúc nếu họ không thể sở hữu thành quả lao động của chính mình, và không xã hội nào có thể giữ được tính hợp pháp hoặc đạo đức mà không có tự do tôn giáo. Rõ ràng là các quyền bất khả xâm phạm đó là cốt lõi của ý nghĩa chúng ta là người Mỹ, và các quyền đó phải được đặt làm nền tảng cho chính sách đối ngoại của chúng ta.
If we truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring.
Ngoại trưởng Pompeo nói, nếu chúng ta thực sự tin rằng các quyền là không thể thay đổi, bất khả xâm phạm, bền vững, đích thực, phổ quát, giống như các nhà lập quốc đã tin, thì việc bảo vệ các quyền đó phải là nền tảng của mọi nỗ lực ngoại giao của chúng ta. Thật vậy, cam kết của Mỹ đối với các quyền tất yếu đó ở Hoa Kỳ đã chứng tỏ một mục tiêu hy vọng cho người dân ở các nước khác mưu tìm tự do cho cá nhân họ. Một ví dụ là nhà bất đồng chính kiến Liên Xô Nathan Sharansky khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Ronald Reagan về đế quốc xấu xa trong lúc ông đang bị giam cầm. Ông nói rằng đó là tia hy vọng trong bóng tối của nhà tù nơi ông đang bị giam giữ. Ngoại trưởng Pompeo nói, tôi tự tin ngôi sao của Mỹ sẽ tỏa sáng khắp thiên đàng, miễn là chúng ta hiểu đúng về các quyền tất yếu là cốt lõi của cuộc tìm kiếm bất tận của chúng ta để mang lại tự do cho mọi người và toàn nhân loại.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.